Hiện bữa nay đó, trên thế gian này có bao nhiêu vô số cái tượng Phật. Thế gian trụ trì Tam Bảo là những cái pho tượng Phật, những cái hình Phật, những cái kể cả bây giờ tới cái Phật virtual nữa, tức là Phật trên không khí, không gian, trên không gian, trên hư không, ở trong hệ thống digital ha, của cái kỹ thuật hiện đại. Và do vì kỹ thuật hiện đại càng ngày càng rẻ, càng dễ, càng nhiều, cho nên người ta sẽ biến chế ra rất nhiều hình tượng Phật khác nhau. Phật chính là Đức Bổn Sư Thích Ca, nhưng mà bên cạnh đó còn vô số các Đức Phật khác do Đức Bổn Sư chúng ta giới thiệu. Chúng ta sẽ nói về Đức Phật tương lai Di Lặc chậm chút xíu nữa, một lát nữa. Nhưng mà bên cạnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta biết Đức Phật nào nữa nhiều hơn? Di Đà. Kế tới nữa là Dược Sư. Kế tới nữa là Di Lặc. Rồi kế tới nữa là mấy vị đó là Bồ Tát. Mình sẽ nói vào cái ngày mốt. Thế thì ai đã từng theo Hòa Thượng Phương Trượng Duyên Giác lại dạng Phật năm bộ này qua bộ kia? Đại khái là thí dụ như có kinh Vạn Phật liệt kê danh hiệu khoảng 11.000, nói vạn nhưng mà không phải 10.000 mà tới 11.000 mấy trăm lần danh hiệu, trong đó có danh hiệu Bồ Tát nữa chứ không phải danh hiệu Phật không. Thì như vậy, nhưng mà chưa đủ đâu, khá nhiều những kinh điển khác cũng tiếp tục nhắc tới cũng là hình thức giới thiệu nhiều Đức Phật ở nhiều thế giới khác nhau. Như trong kinh Đại Thừa, kinh nào cũng có nhắc tới nhiều Đức Phật khác nhau. Như vậy thì Đức Bổn Sư chúng ta có ích kỷ không? Chỉ biết đệ tử mình, tôn thờ nội một mình biết mình học nội một mình không? Không. Mà có một cái pháp môn khá phổ biến là dùng cái danh hiệu của chư Phật như là một cái pháp môn hành trì, tức là đọc tụng lễ bái, chiêm nghiệm quán chiếu danh hiệu của các Đức Phật như là một cái pháp môn tu niệm. Mình nói các Đức Phật chứ mình không nói một Đức Phật. Khi mà có người nào cố suý một Đức Phật mà đừng nhắc gì tới những Đức Phật khác thì còn đỡ. Nhưng mà bắt đầu nói là không, chỉ có Phật này mới là được thôi, còn những Phật khác là không quan trọng, không cần thiết, không có giá trị, không hiệu nghiệm, thì là bắt đầu chúng ta cảm thấy có cái chuyện gì trục trặc sai lầm trong này. Tại sao lại có cái giọng điệu gọi là kích bác, bài bác mà loại bỏ, mà gọi là coi nhẹ như vậy? Thực ra đó, sao cũng khổ là chúng ta là tâm phàm. Thường thì mình muốn cái nhiều, cái gì cũng muốn nhiều hết, học giáo cái gì cũng muốn nhiều, nhà cũng muốn nhiều đúng không? Nhưng mà chồng con không được nhiều, ôi con thì được chứ chồng không được thôi nè. Quýnh nhiều nó quýnh lộn nhau chết đó. Nhưng mà thường thì chúng ta muốn học giáo lý cho nhiều, muốn niệm Phật cho nhiều. Nhưng mà khổ nổi đó, tất nhiên cái nhiều nó cũng có khi sinh ra loạn trí, loạn tâm. Cho nên mình chú tâm một chỗ thì mọi việc nó dễ thành hơn. Đó cũng là lời kinh Phật dạy. Ai ghi được câu đó thì ghi, thấy không? Cho nên nếu mình chọn quá nhiều danh hiệu Phật mình niệm thì dĩ nhiên nó cũng hơi là khó mà chuyên tâm nhất ý được, cho nên cũng phải chọn. Thì trong cái nhiều mà chọn một thì bắt buộc cũng phải là có cái chuyện coi chừng bị rơi vào cái bẫy là đánh giá nặng nhẹ hơn thua. Làm sao mình chọn một mà mình vẫn không có đánh giá nặng nhẹ hơn thua những cái khác, cái đó mới là quan trọng. Rồi lát nữa pháp với tăng cũng vậy, mình cũng chọn một pháp hay là hai pháp hay ba pháp để tu, nhưng mà đồng thời nếu những cái pháp kia đó học được càng tốt, không học được thì thôi, hiểu được càng tốt, chưa hiểu thì thôi. Nhưng mà tối thiểu cũng đừng có nên miệt thị coi ui cái pháp đó là tà pháp, sai pháp, thấp pháp, dở pháp, không thích hợp pháp, là tầm thường. Ví dụ có cái tâm đó là rất là sai lầm, rất là quấy. Rồi tăng cũng vậy, đương nhiên là mình phải quy y, nó cũng hơi lấn vào bài ngày mốt một chút. Quy y thì có khi có chúng ta có cơ hội quy y trước một tập thể đông chư tăng. Quý vị nào quy y tại khóa học này đi, là có tới 5-7 vị ngồi truyền giới cùng một lúc. Nhưng mà thường ký cái chứng chỉ mà cấp cho mình thì một vị đại diện ký thôi. À, còn đại đa số chúng ta là có duyên quy y với một vị bổn sư của cái trụ trì của cái chùa nào mà mình có duyên lành tiếp cận sớm nhất đó, hoặc giả là gần nhà hay gì đó. Nhưng mà cái vị đó mà lỡ như cái vị đó mà nói với mình là hề con à, từ này về sau đó chỉ biết một mình thầy thôi nha, gặp mấy thầy khác bỏ ra ngoài, đừng có dòm, đừng có ngó, đừng có liếc, đừng có tới, đừng có lui gì hết nha, học một mình thầy, tin mình thầy thôi, kính mình thầy thôi, cúng dường mình thầy thôi mới đã chứ. Cái là mới chết, cái đó mới loạn, cái đó mới là khổ đâu nè. Cho nên có lẽ không có ai ông thầy nào dạy vậy đâu, không có ai dám nói vậy, không biết có không biết nữa. Lỡ ai nghe thì nói báo tôi biết dùng chút nha. Thì đó là cái lối của mình như vậy. Tất nhiên trong cái đông mình cũng có khi cũng phải chọn một, nhưng mà chọn một không có nghĩa là loại bỏ những cái khác. coi rẻ những cái khác, coi đánh giá thường những cái khác. Ví dụ bây giờ chúng ta quá quan tâm tới Đức A Di Đà bởi vì mình tin tưởng là Ngài sẽ tiếp dẫn mình. Cái chuyện có tiếp dẫn hay không là chuyện để bữa nào khác gặp dịp khác sẽ bàn, hay là quý vị hỏi dùm vị khác, chứ hôm nay chúng tôi không có thời giờ để bàn tới cái vấn đề đó. Trong bao cái bài dự trù sắp tới đây thì không có đủ thời giờ để bàn những chuyện đó. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta gạt bỏ hết, thậm chí quên luôn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nữa. Không học, không hỏi, không tìm hiểu. Lỡ mà mình cần giới thiệu đạo Phật của mình cho người bạn đi, bạn hàng xóm, bạn đồng sở, bạn đi chơi hay là bạn ở đâu đó, hay là nhiều khi bà con của mình đi, hỏi chắc sao mùa hè này tôi đi xuống Tây Ban Nha tôi ngắm biển mà sao ông đi đâu, nó tôi đi tu học cái gì, tu đạo Phật, Phật ai vậy, mình bí, tại mình xuyên niệm Phật mà mình không có hiểu về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đủ một chút, cái là mình không có giải thích được. Cho nên thực ra mà nói đó, cái vị Phật đầu tiên và xin lỗi gọi là quan trọng hơn hết, cho mình phải chú tâm, phải học hỏi, phải nghiên cứu, phải tìm hiểu và phải nhớ nữa quý vị. Chứ còn nếu mình không nhớ, ai hỏi gì phải đợi lật sách là bấm internet thì rất là không nên. Phải cố gắng nhớ, mà nhớ cho đúng thì là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước. Rồi từ từ, dĩ nhiên là nếu mà mình sợ vô thường tới nhanh quá, mình không kịp học hết Phật Pháp, mà mình đã vô thường rồi, mình cần phải có một pháp tu để cứu độ cuộc đời mình trước khi thí dụ đi vô thường tới, thì cũng không ai là rầy mình, nói là mình nên là chuyên tâm, nên chú ý hạch tu một pháp môn thì cũng được. Nhưng mà thật ra mà nói đó, đang định không muốn nói mà rốt cuộc cũng nói rồi, thật ra mà nói đó, muốn giảng sanh tịnh độ là điều kiện cũng không phải dễ đâu, không phải là một chuyện mà được đâu. Mà đừng có gác Đức Bổn Sư qua một bên, gác những Phật Pháp qua một bên cũng không được đâu. Nó đòi hỏi mình phải tín hạnh nguyện, mà nội cái tín không là cũng đã dính líu tới Bổn Sư rất là nhiều rồi. Thành ra không thế đó, không học, không thế không biết được. Do vậy cho nên quý vị tới các khóa học là đúng, nhưng mà có đủ không? Đúng mà không đủ. Ở nhà phải tìm, phải dành thời giờ học Phật cho nhiều. Vì ở nhà nó mới đủ nhiều thời giờ hơn. Quý vị tới đây có nhiều thời giờ không? Nhiều thì nhiều nhưng mà không đủ. 10 ngày mỗi ngày 2 bài, 3 bài, có bộ là hơi nhiều, nhưng mà thật ra cũng không là đủ. Tất nhiên ở tới đây quý vị có cơ duyên được gặp nhiều bạn hữu, nghe được nhiều thầy. Nghe được nhiều thầy có khi nó cũng có những cái lợi, nhưng mà nó có khi nó cũng có cái hại. Ở nhà thì mình không có thầy nào hết. Muốn có thầy thì mình phải bấm nút, thầy mới ở trong đó nói ra. Nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm chọn cái đúng để mà nhận lời và ghi nhớ. Ở đây đó, chúng ta có quyền thử thách, có quyền thách đố, có quyền chất vấn, có quyền bác bỏ, có quyền thảo luận, có quyền biện bạch, biện bác. Và nên như vậy, thật ra mà là nên như vậy. Một lát nữa, khi tới cái phần mà của phần quý vị, tôi cũng mong quý vị nghe được cái gì nãy giờ tôi nói hơi sai, ví dụ, thì cũng nên nói. Ở đây không có bao, đạo Phật mình không có cái chuyện mà giáo quyền tuyệt đối hay là giáo điều, nghĩa là tuyệt đối bắt buộc phải chấp nhận, bắt buộc phải tin chuyện đó là hoàn toàn không có trong đạo Phật của mình. Cái ưu điểm, tới 1000 lấy một cái ưu điểm của đạo Phật mình mà những tôn giáo khác không có. Những cái đó cũng nên phải biết. Nhưng mà nếu nhiều quá thì thôi, từ từ cũng được. Thì bây giờ trở lại về những gì về Đức Phật của chúng ta nên biết. Trước nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sinh ở đâu, cha mẹ tên gì, rồi lớn lên ra sao, đi tu hành gặp ai, những pháp môn nào đã không có thành tựu, rồi nhờ tu hành cái pháp môn gì mình được thành chánh giác, tiền thân của những kiếp trước cũng nên biết một ít ha, biết nhiều không nổi thì biết ít. Rồi sau khi nói 45 năm hành đạo thì mình sẽ học qua là Ngài ở đâu nhiều hơn, Ngài nhập hạ ở đâu nhiều mùa hè hơn, an cư hơn. Rồi sau khi mình nhập Niết Bàn thì ảnh hưởng giáo lý của Ngài ra sao, đệ tử của Ngài gồm có những ai. Thật ra thì nó hơi nhiều cho những người mà không quen đọc sách, nó khá nhiều cho những người mà, xin lỗi chữ nghĩa nó hơi, giờ thí dụ như già cả lắm có một chút chữ nghĩa đọc nó hơi mệt mỏi. Nhưng bây giờ nó có một cái hay cho quý vị là bây giờ quý vị có người đọc sách sẵn cho quý vị trong băng, quý vị nghe. Thời xưa không có chuyện đó, bây giờ mình có hơi được làm biếng một chút. Nhưng mà cho những ai thật sự là ít thì giờ, chứ đừng có để cho những người mà có thì giờ, nên cố gắng mình tự đọc, tự ngẫm nghĩ, tự nhớ. Còn đọc, còn nghe sách đọc sẵn đó thì đương nhiên nếu hoàn cảnh bó buộc thì cũng nên, nhưng mà nhất định là không có lợi bằng mình tự đọc. Quý vị, tôi khuyên quý vị nào có nên cố gắng đọc được thì tốt hơn là nên nghe. Chứ không phải là bỏ hết cả, chọn một trong một, ai kẹt thì nghe cũng được. Bây giờ thì trên một nhiều mạng người ta đọc sẵn, mình chỉ nghe thôi. Đó là các vị lớn tuổi mắt yếu chẳng hạn. Nhưng mà những người nào mà có hoàn cảnh nên tự đọc. Tại vì trong lúc mình đọc đó, mắt mình nhìn, tâm mình chú ý suy nghĩ, trí mình là tư duy, và phải dừng lại ở cái chỗ nào mà cần ngẫm nghĩ. Còn nghe nó tới bài mình đâu có dừng nó được. Thế nào? Cũng có thể bấm nhắn được nhưng mà nó cũng rắc rối hơn. Nói chung á, đọc sách Phật và học kinh Phật và nghe giáo pháp phải là một chuyện hàng ngày trong đời sống của quý vị. Tôi đề nghị